Thưa quý vị, trở lại với chương trình Chào Bình Minh của Đài Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Sau đây là tiết mục Nhật báo truyền thanh với phần trình bày của Quang Hưng ở Dallas, Khôi Nguyên và Huy Cường tại Houston.
Chương trình được bảo trợ bởi Teletron, hân hạnh giới thiệu Inada Dreamway Medical Chair, chiếc ghế massage vật lý trị liệu thế hệ mới của Nhật tốt nhất thế giới, do các bác sĩ và khoa học gia Nhật Bản sáng chế với kỹ thuật Smart Robot Massager và được làm tại Nhật. Inada Medical Chair có chức năng dò tìm huyệt đạo chuẩn xác, kết hợp những động tác massage xoa bóp nhuần nhuyễn hơn cả bàn tay con người, giúp mang lại kết quả tuyệt vời trong việc phục hồi sức khỏe, chữa trị mỏi cổ, đầu vai, đi đứng khó khăn, tay chân tê buốt, đau thần kinh tọa. Inada là hãng duy nhất được chính phủ Nhật cấp bằng sáng chế và độc quyền sản xuất Medical Chair tại Nhật. Inada Medical Chair chắc chắn là món quà sức khỏe cho cả gia đình. Inada Medical Chair chỉ có tại Teletron, trả góp dài hạn không tiền lời, giao ghế tận nhà lắp ráp miễn phí. Teletron Houston trên đường Bel Air 281-495-8999. Teletron Dallas trong thương xá Asia Times Square 972-660-8999.
Và một lần nữa từ Houston, Texas, Khôi Nguyên và Huy Cường xin kính chào quý thính giả khắp nơi và chào anh Quang Hưng ở Dallas.
Vâng, kính chào anh Huy Cường, anh Khôi Nguyên và quý thính giả khắp nơi. Rất là khó khăn để mà có được một cái giọt mưa nào từ bây giờ cho đến ngày thứ tư, thứ năm. Nhưng mà có thể ngày thứ sáu thì các nhà dự báo thời tiết nói rằng là chúng ta có 50% ở bên Dallas sẽ có mưa. Bởi vì ngày hôm đó có nhiều mây lắm và có mưa thì nhiệt độ đương nhiên là nó giảm xuống. Chỉ còn có 97 nhưng mà vẫn còn rất là nóng trong cái ngày thứ 6 cuối tuần này. Thưa quý vị, là ngày hôm nay thì trên mạng Internet có đăng một cái bản tin cũng khá là lạ khi mà cô Lady Gaga, đây là một trong những ca sĩ nổi tiếng của Hoa Kỳ. Thì cô này là cô dám bỏ tiền ra, có số tiền lên tới 295.000 để mua 3 đôi giày của nhà sản xuất Alexander McQueen, Omendilo. Đây là những cái đôi giày mà người ta nghĩ rằng là chỉ có Lady Gaga là một trong những cái phụ nữ can đảm để mà có thể mang nó ở trên đường phố. Cái trước đây đó thì cái đôi giày này đó là cái người chủ của nó thì cũng đã qua đời. Và người ta mới đem những cái đôi giày này đến cho cái nhà đấu giá là Christie ở New York. Thì người ta nghĩ rằng đó là cái đôi giày này nó một chiếc chỉ khoảng từ 10.000 cho đến 15.000 mà thôi. Và sẽ dùng tất cả những cái số tiền này trong một cuộc đấu giá vào ngày 14 tháng 7 cho tới ngày 23 ở bên New York để mà đóng góp vào cho cái quỹ UNICEF để giúp đỡ những cái nạn nhân, nhất là trẻ em của cái trận động đất ở Nepal vừa rồi. Nhưng mà không ngờ được rằng đó là cái đôi giày, mấy cái đôi giày này đã được hôn phu của ca sĩ Lady Gaga là Taylor Kinney mua dùm với cái giá là 295.000. Và người ta thấy là trong cái hình ngày hôm nay, người ta thấy cái đôi giày đó nó làm bằng rất bằng tay, nó rất là nghệ thuật. Ở cái sản phẩm của nó đó thì nó làm bằng gỗ, nhưng mà bên ngoài đó là bọc bằng cái loại da rắn rất là đẹp. Mà người ta không nghĩ rằng là ai có thể mang cái đôi giày được, bởi vì nó cao tới 12 inch. Anh Huy Cường mà mang cái đôi giày nào mà cao tới 1 feet như vậy là chắc chắn là anh không có đi tới đâu hết á.
Chưa đi thì đã té rồi, chứ làm sao mà có thể đi được. Một đôi giày mà lên tới 12 inch. Và thưa quý vị, trở lại với những bản tin trên trang nhất của Houston Chronicle ngày hôm nay. Thì một bản tin rất là thích thú nói về ông cựu võ sĩ quyền Anh hạng nặng là ông George Foreman, là một người của Houston, sống từ Houston từ nhỏ tới lớn. Và ông đã từng hai lần vô địch quyền Anh thế giới về hạng nặng năm 1973 và 1994. Trong cuộc đời về boxing của ông, đánh võ quyền Anh, thì ông đã 68 lần knock out đối thủ và 76 trận thắng. Nhưng mà bây giờ năm nay 66 tuổi rồi, ông rất là nổi tiếng sau khi không có còn đánh box nữa. Nhưng mà ông ta nổi tiếng về quảng cáo những cái lò nướng bằng điện và một số các dịch vụ khác. Và đồng thời ông ta cũng mở một trung tâm để cho những giới trẻ tới để có nơi tụ họp sinh hoạt. Thay vì tụ tập ngoài đường chơi bời lêu lỏng trở thành du đãng hoặc là trộm cắp. Thì ông George Parmen bây giờ ông lại còn là một mục sư đạo Tin Lành. Ông giảng đạo tại nhà thờ riêng của ông ở tại vùng phía đông bắc của Houston, rồi gần Lake Houston. Và trong những bài giảng đạo thì ông không có giảng nghĩa từ Thánh Kinh ra, mà ông nói về những vấn đề thực tế hàng ngày mà tất cả mọi người đều va chạm phải, nhất là những người da màu. Họ sống trong những thế giới thì có những người mà ông ta gọi là những nhà tiên tri giả, hoặc là những người chuyên môn đi lường gạt, những kẻ hút sách, trộm cắp, hoặc là ngay cả những người hay giận dữ khi mà lái xe ở ngoài đường, hoặc là những người nghiện rượu, đàn ông cũng như là đàn bà. Nói tóm lại là tất cả những chuyện xấu mà chúng ta có thể gặp thấy hàng ngày. Và ông ta đã dùng cái ảnh hưởng của ông ta là một cựu võ sĩ quyền Anh để mà gây ảnh hưởng nhiều. Và nhà thơ của ông thì càng ngày càng có thêm đông tín hữu tới, tại vì họ thích nghe ông. Thứ nhất là ông cũng là một người nổi tiếng. Ông cho biết rằng từ nhỏ thì bà mẹ ông đã phải nuôi 7 đứa con và phải làm tới 3 cái job một lúc, thành ra không có thời giờ để mà đi nhà thờ. Và do đó thì ông cũng chẳng có bao giờ bước chân tới nhà thờ. Nhưng mà kể từ sau khi ông thua một tay võ sĩ trẻ là vào năm 1977, thì ông thua James Young. Và sau cái trận thua đó thì ông cảm thấy rất là tức tối, và đôi khi cảm thấy rằng sợ hãi ngay lúc còn ở trong cái phòng locker room, tức là cái phòng nghỉ của những người võ sĩ. Và lúc đó ông đã nghe tiếng gọi của Thượng Đế, ông gọi là Thiên Chúa của ông. Thì và nên sau đó thì ông về, ông bắt đầu đi học Thánh Kinh và trở thành một người mục sư sau đó. Và đến bây giờ thì ông vẫn rất là nổi tiếng về những vấn đề này. Và một số các giáo sư đại học ở tại trường đại học ở trong vùng họ cũng tới nghe, và họ cho rằng những bài giảng của ông George Parmen thì rất là hợp với đời sống của những người thường, không có chỉ là giảng nghĩa từ Thánh Kinh theo ý của họ mà thôi, nhưng mà ông ta thì nói chuyện thực tế, những cái chuyện về đời và áp dụng vào đạo, cũng như là đạo vào đời. Đó cũng là một bài báo rất là thích thú mà báo Houston Chronicle đưa ngay lên trang nhất trong ngày hôm nay, Khu Nguyên.
Dạ vâng, với việc giảng về những kinh nghiệm thực tế, những chuyện xảy ra trong đời sống hàng ngày thì lúc nào cũng dễ thu hút hơn. Nếu mà chúng ta cứ dựa vào sách vở hoặc là dựa vào nói những cái điều mà không có hợp với lại cuộc sống hàng ngày thì rất là khó để thu hút những người, mà đặc biệt là những người trẻ hoặc là những người mà họ thường không có quan, không có gọi là có những quan niệm tôn trọng về đạo hoặc là những vấn đề về đạo đức, thì đối với họ những cái vấn đề thực tế thì sẽ dễ đi vào lòng người hơn là so với lại là lý thuyết suông. Thưa quý vị, chuyển qua một phần tin liên quan đến đại công ty sản xuất xe hơi của Hoa Kỳ, đó là Ford Motor, thì họ vừa loan báo rằng là lợi nhuận trong quý 2 của họ đã tăng vượt mức dự báo ban đầu với việc mở rộng thị trường hơn tại khu vực Bắc Mỹ. Đối với loại xe truck F-150 thì họ doanh số bán ra của họ đã tăng lên khá là nhiều, vượt qua hơn những dự đoán trước đây. Ford cho biết rằng là doanh thu của họ trong quý đầu tiên đã tăng lên là khoảng 1.89 tỷ Mỹ Kim, hoặc là 47 cent lợi nhuận cho mỗi cổ phiếu. Theo như các nhà ước tính, nhà phân tích ban đầu đó, họ chỉ dự đoán là lợi nhuận của Ford chỉ khoảng là 37 cent cho mỗi cổ phiếu, nhưng nay đã tăng 10 cent so với dự báo ban đầu. Và giá cổ phiếu của Ford cũng đã tăng 2.7%, lên đến là 14 Mỹ Kim 95 xu trước khi thị trường mở cửa trở lại vào ngày hôm nay. Lợi nhuận hoạt động đạt gần 2.6 tỷ Mỹ Kim tại thị trường Bắc Mỹ, và đây là một trong những doanh số bán cao kỷ lục của hãng này. Và họ cho biết rằng là họ sẽ tiếp tục duy trì doanh số tăng trong năm nay. Từ bây giờ cho đến cuối năm thì họ sẽ tiếp tục tăng như vậy, và dự báo là con số tăng lên có thể là 8 tỷ rưỡi cho đến 9 tỷ rưỡi Mỹ Kim doanh số trong năm nay. Và Ford cũng cho biết rằng là họ sẽ tiếp tục duy trì doanh số bán ra cũng như là lợi nhuận tại thị trường Bắc Mỹ tăng đều là khoảng là 8.5% cho đến 9.5%, Và cũng về vấn đề cổ phiếu đó thì họ cũng sẽ tăng tương ứng như vậy. Riêng đối với thị trường châu Á Thái Bình Dương thì họ cho biết rằng là doanh số của họ cũng sẽ cố gắng tăng là 21%, là lên đến khoảng là 192 triệu Mỹ Kim. Đặc biệt rằng là họ chú trọng đến thị trường xe hơi lớn nhất thế giới, đó là thị trường của Trung Cộng. Và theo như là giới chức của Ford, họ cho biết rằng là mức đề dự báo của năm nay, năm 2015, riêng tại thị trường Trung Quốc thì họ cũng đã gặp khá là nhiều sự cạnh tranh về vấn đề giá cũng như rằng là ăn cắp ý tưởng của thị trường Trung Cộng. Thì họ cho biết rằng là tăng khoảng là 23 triệu cho đến 24 triệu xe. Doanh số bán hàng của Ford đã vượt qua sự mong đợi của chính hãng này tại trên toàn thế giới luôn, thì là mới đầu họ chỉ dự báo là khoảng là 35.34 tỷ cho đến khoảng là hơn một chút, nhưng mà nay thì họ cho biết rằng là đã đạt được 37.3 tỷ Mỹ Kim. Và giới chức của công ty cho biết rằng là họ sẽ tiếp tục phát triển và tăng trưởng thị trường tại khu vực Bắc Mỹ dựa vào những xe hạ mẫu xe mới được gọi là nâng cấp lên của họ, dựa trên những xe được yêu chuộng của chính hãng Ford, bao gồm là chiếc F-150, đây là một loại xe truck khá to, cũng như là chiếc xe H và loại SUV Explorer. Với ba loại xe này, họ hy vọng rằng doanh số của họ sẽ tiếp tục tăng lên từ bây giờ cho đến cuối năm. Thì đây là một bản tin vui cho riêng công ty Ford, nhưng mà tại thị trường sản xuất xe hơi của Hoa Kỳ cũng là một tín hiệu đáng mừng. Sau một thời gian dài, các hãng sản xuất xe hơi báo lỗ, cũng như rằng là một số hãng phải gần như là chuẩn bị khai phá sản luôn, thì nay họ đã có những sự trở lại ấn tượng khi mà doanh số đã tăng tầm toàn năm, dự báo toàn năm, thì bây giờ họ đã đạt hơn con số dự báo đó rồi, thì từ đây đến cuối năm họ sẽ tiếp tục tăng lên, chú Huy Cường.
Thưa quý vị, đến đây thì phần nhận nói chuyện này xin được là tạm ngưng. Cảm ơn sự theo dõi của tất cả quý thính giả. Kính chào quý vị và quý anh, chúng ta sẽ gặp nhau lại trong chương trình này vào sáng ngày mai.
Vâng, chào anh Huy Cường và anh Khương Nguyên.